This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thảo My và Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ radio của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, Thảo My và Bảo Bảo xin được mời quý vị thính giả đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Chú Anh Bằng là chủ nhân của tiệm 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách, nhận sửa chữa các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engine, giờ mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật đóng cửa, tận tâm, thành thật sửa chữa nhanh chóng. 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng, và từ phòng ghi âm thì Thảo My xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng. Không biết là hôm nay chú có khỏe không ạ?
À? Bảo Bảo cũng như Thảo My và anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Lời chào thân mến nhất. Hôm nay thứ sáu rồi, Bảo Bảo và Thảo My có thấy vui không?
Dạ vâng, lời nói đầu tiên Bảo Bảo xin gửi lời chào đến quý thính giả, gửi lời chào đến chú Anh Bằng cùng với Thảo My. Dạ vâng, thưa chú, thì cái thời tiết hôm nay nó không nóng mà nó cũng không lạnh, nó rất là mát, mà đặc biệt là bầu trời có nắng cho nên làm cho tâm hồn mình nó cũng cảm thấy lâng lâng và hạnh phúc quá chú. Chứ không thôi mình nói mà ui ui chắc là mình buồn lắm đây.
Dạ vâng, thì dù là cái thời tiết như thế nào đi nữa thì cũng là ngày thứ sáu, là mình biết mình sẽ có một weekend ahead. Mà hơn nữa là mấy ông đi làm về chiều nay sẽ được những bữa ăn ngon, là tại vì cuối tuần mình được trả lương, phải không thưa Bảo Bảo và Thảo My?
Dạ vâng, đúng rồi đó thưa chú. Thì cái bầu không khí gia đình nó chỉ bắt đầu là vào chiều thứ sáu mà thôi. Tại vì với những cái công việc bận rộn ở bên Hoa Kỳ này đó, thì ai, cho dù vợ hay chồng, ai cũng có một cái công việc riêng. Cho nên không có gì quý bằng ngày tối thứ sáu và thứ bảy và chủ nhật. Không biết là Bảo Bảo nói vậy có đúng không chú Anh Bằng?
Rất đúng, rất hay. Tại vì như vậy anh Bằng sẽ bổ túc thêm. Mỗi ngày á, chúng ta đều phải đi làm từ buổi sáng, từ giả con cái mình và con cái phải đi học. Rồi cuối tuần thì con cái nó lại quay quần ở nhà, là tại được nghỉ học và bố mẹ cũng được ở nhà để mình có cái cơ hội gặp lại với nhau, trao đổi những gì con học được và những gì là bố làm được và những gì Bảo Bảo cũng như là Thảo My là ghét bố, thì giờ tụi con tới xin lỗi, thì như vậy nó có phải là hòa thuận hay không?
Dạ vâng.
Dạ vâng, và quý thính giả vẫn đang đến với chú Anh Bằng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM qua chương trình Chiếc Xe và Bạn. Trong chương trình này, nếu quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề chiếc xe của mình thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chú Anh Bằng. Dạ vâng, và để mở đầu cho chương trình chiếc xe và bạn hôm nay, Bảo Bảo và Thảo My xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Hello. Hello, dạ chào hai chị, chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, xin anh cho biết quý anh ạ.
Dạ, tên là Huy á chị. Cho chú Anh Bằng cho con hỏi là cái xe của con là 2010 Toyota Highlander, con chạy được 136 ngày mai rồi chú. Rồi không biết là mỗi lần thay nhớt xe đó là 10-30 hay là 5-30 hả chú?
À, dạ vâng, thưa anh, thì nếu mà từ đầu định kỳ tới cuối định kỳ mà khi mà mình thay nhớt mà cái nhớt nó không có bị mất á, thì lúc đó mình vẫn có thể bị nên cái 10-40, tại cái 10-40 tại vì cái xe nó đã có 150 ngàn mai rồi, nó cần cái loại nhớt đặc hơn để nó make up những cái hao mòn của cái lòng xi lanh cũng như là cái bao gai đó thưa anh.
Ồ, vậy là 10-40 hả chú?
Dạ vâng, vào cái mùa hè mình cần xài cái 10-40. Thì cái 10-40 nó có cái tác dụng là nó đặc hơn cái 10-30. Mà khi mà mình mùa hè đó thì cái nhớt đó nó bị nóng quá thì nó loãng, thì nó sẽ trả về cái bụng nhớt nó nhanh hơn. Và hơn nữa là khi mà mùa hè thì mình sử dụng cái hệ thống lạnh nhiều hơn. Mà khi mà mình sử dụng cái hệ thống lạnh thì cái condenser cũng như cái thùng nước nó rất là nóng, nó không có giải nhiệt được, thì nó cần nhớt mà bám lại ở trên những cái cylinder head á, thì nó có thể là giải nhiệt được cái phần nào cho cái dàn cơ khí của anh thưa anh.
Ồ, còn cái thằng 530 thì lỏng quá hả chú? 530 chứ 10-30 thì còn lỏng hả chú?
Cái 520 hoặc là cái 530 vào cái thời điểm cái xe đó là 17.500 mai thì nó đã bắt đầu là xài 530 rồi, còn cái nguyên thủy mà cái breaking, lũ breaking đó là 520 là khi cái dàn cơ khí nó còn mới tên, nó chưa có hao mòn gì hết á, thì nó không có cần cái loại nhất đặc đó máy cấp. Ví dụ như anh Bằng đây hồi xưa mới sinh ra thì chạy giỏi lắm, nhưng bây giờ già quá rồi chỉ nhìn con nít chạy mình đứng mình thèm chạy được như nó vậy.
Ồ, dạ, vậy bây giờ là 130 ngày mai là phải thay 10-40 lần.
Dạ. Dạ, mùa hè thì nên xài, còn nếu mà vào trong mùa đông thì nên xài 10-30 anh.
Ồ, mùa đông thì nên giảm xuống, dạ. Dạ. Ồ, giờ đó cảm ơn chú nhiều.
Dạ, không có chi, chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và ngay sau đây để tiếp tục chương trình Chiếc xe và bạn cùng với chú Anh Bằng thì Thảo My và Bảo Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, chào hai cô, chào anh Bằng.
Dạ vâng, chào anh, mời anh đặt câu hỏi.
Thấy dạ anh chiến tạc bức tranh gia đình thấy hạnh phúc quá anh, nếu mà xe không bị hư anh.
Dạ vâng, không biết là anh có thể nào cho biết quý danh.
Dạ, em tên Vũ anh Bằng, em có câu hỏi này nè. Em có chiếc Acura 2004 anh, mà khi mà mình mở cái máy lạnh lên á thì mình nghe cái tiếng của cái blower nó blow ù ù mà không ra gió anh Bằng.
Dạ vâng, thì cái trở ngại của anh có thể là những cái tờ giấy bảo hiểm hoặc những đồ anh bỏ ở trong cái glove compartment nó rớt ở trong cái blower đó thì nó cản gió đi, nhưng mà cái tiếng gió nó đi mà nó không có thông đó, là tại vì cái miếng giấy ở trong á đôi khi nó kêu sẹt ở trong đó.
Tiếng
thì
giấy
đi
giấy ở trong cái glove compartment hả anh?
Dạ vâng, cái blower nó nằm ở dưới cái glove compartment, mà nếu mà mình bỏ nhiều đồ quá đó nó rớt xuống cái quạt đó thì nó bít cái lỗ mà nó tống hơi đi.
Nếu mà nó không có thì sao anh?
Nó không có là cái blower của anh nó hư.
Em nghe vẫn tiếng blower, nó vẫn blow.
Anh bạn đồng ý là tại vì cái khi mà nó rớt vô cái pedal của nó đó, tức là cái cánh quạt đó, thì cái cánh quạt nó bị chặn lại thì cái motor nó vẫn chạy, nhưng mà nó không có kéo cái trọng trống nó đi. Thì nó chỉ gây ra cái tiếng kêu nhưng mà nó không có quạt được thưa anh.
À vậy hả, chứ không phải là em nghĩ là nó có cái gọi là actuator hả?
Cái actuator là nó làm việc, nếu mà anh mở lên mà anh điều khiển cái actuator mà nó đi lên, cái hơi đi lên hoặc cái hơi đi ngang hông hoặc cái hơi đi xuống mà nó không làm việc đó là cái actuator hư, nó đóng lại và nó mở thôi. Còn vấn đề mà anh nói nghe nó nó blow mà nó không có gió thì đương nhiên là nó liên quan tới cách blow rồi.
Ok, và em cảm ơn anh Bằng nhiều lắm nha anh.
Rồi, không có chi, chào anh.
Chào hai cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ rất là nhiều đã gặp và tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, chào chị với chào anh Bằng.
Dạ vâng.
Em tên Tâm á.
Dạ vâng, chào anh Tâm, mời anh Tâm đặt câu hỏi với chú anh Bằng ạ.
Dạ, cho em hỏi em có chiếc Acura là đời 2000 AEU. Xe nó bị overheat, mở nó lạnh lên thì cái quạt nó chạy, mà bình thường thì cái quạt nó không có chạy mà nó overheat, cái đó là lý do làm sao rồi anh Bằng?
Bà Bảo có nghe rõ không bà Bảo?
Dạ vâng, thưa chú anh Bằng, đó là anh Tâm có chiếc Acura đời 2000 AL overheat, mà khi mở cái máy lạnh lên nó nghe cái quạt nó bị ù á chú anh Bằng.
Không mở cái quạt thì nó chạy, mà là không mở máy lạnh á thì nó không có chạy, nó bị hết, cái đó không biết bị lý do gì.
Cái xe Acura đời 2000 của anh đó bị overheat chú.
Nếu mà mở lên mà bị overheat thì nó có liên quan tới cái quạt mà giải nhiệt nó nằm đằng trước cái condenser. Khi mà cái compressor nó kick in thì also cái condenser fan nó phải chạy. Nếu mà nó không chạy một hơi thì nó overheat, thì nó đưa tới tình trạng làm cho cái xe bị overheat là cái lý do của cấp lô. Nhưng mà cái câu hỏi của anh này rất là khó nghe, cố gắng lắm nhưng mà cũng không nghe rõ được cái câu hỏi chính xác.
Ý em nói là chiếc xe để bình thường thì cái quạt nó không có chạy, mà mở AC lên thì cái quạt nó chạy, nó bị overheat.
Dạ anh này anh nói là cái xe của anh á để bình thường á thì nó không có bị gì hết, nhưng mà khi anh mở cái AC lên thì cái quạt nó bị chạy và nó bị overheat đó chú.
Không phải chị, ý em nói là cái xe nó mở máy lạnh thì cái quạt nó mới chạy, còn không mở máy lạnh thì cái quạt nó không có chạy, nó overheat. Chị hiểu không?
Anh ơi, ý anh nói là cái xe anh đã bị overheat hả? Anh chỉ hỏi về cái máy
bị overheat mà mở máy lạnh thì quạt nó mới chạy.
Chú anh Bằng ơi, thật ra anh Tâm nói bảo cũng không có chính xác, nhưng mà có thể là anh nói là cái xe của anh đã bị overheat rồi, nhưng bây giờ anh chỉ muốn mở cái fan ở trong cái xe nhưng mà nó không có chạy. Nhưng mà khi anh mở AC lên á.
Rồi, ý anh nói là chiếc xe nó bị overheat, mở máy lạnh á thì cái quạt nó mới chạy. Lúc mà không mở máy lạnh thì cái quạt nó không có chạy. Hello. Ý anh nói là xe mở máy lạnh á thì cái quạt nó chạy, còn không mở máy lạnh thì cái quạt nó không có chạy, nó overheat. Chị nghe không?
Dạ vâng.
Dạ vâng, chú anh Bằng đang lắng nghe anh đó anh.
Vâng, thì cũng khó hiểu quá, cái điện thoại này rất là khó nghe, chắc chạy trên đường nha, xe không có nghe được cái lọc.
Dạ, đang ở ngoài đường á anh. Ý anh nói là chiếc xe nó bị overheat, không mở máy lạnh thì cái quạt nó không có chạy, mà mở máy lạnh lên thì cái quạt nó chạy.
Vâng, nhưng mà cái quạt mà anh nói, cái quạt mà anh nói là cái quạt trong xe hay là cái quạt ở ngoài chỗ cái thùng nước thưa anh?
Cái quạt ở ngoài thùng nước anh.
Thì dĩ nhiên rồi, khi mà anh mở cái máy lạnh á thì cái condenser, cái quạt nó bắt buộc nó phải chạy. Còn cái quạt mà giải nhiệt á là nó chỉ chạy khi nào nó bắt đầu nó đọc được 190 degrees. Thì anh hai á thì cái quạt nó sẽ engage. Thì khi mà cái máy lạnh nó on á là nó sẽ kick on hai cái quạt nó chạy luôn nếu mà nó quá nóng. Còn nếu mà anh đã mở lên cái anh không có mở cái máy lạnh á thì cái quạt nó không chạy, khi nào mà nó đọc được 190 degrees Fahrenheit thì nó mới chạy, nó giải nhiệt. Cái đó là cái lý do mà mình không có xài máy lạnh. Còn nếu mà mình xài máy lạnh thì cái hệ thống của cái condenser nó sẽ phát ra cái nhiệt rất là nóng, rất là lẹ. Thì nó cần cái quạt của condenser để nó tiếp tục nó quạt để nó giải nhiệt cái thùng nước cũng như cái condenser là nó làm việc đúng rồi, chứ không có gì wrong với cái đó hết.
Dạ, mà ý anh nói xe nó bị overheat, xe nó bị overheat, không có mở máy lạnh mà quạt nó cũng không có chạy, bị overheat là lý do sao anh?
Mở máy lạnh lên mà nó cái quạt nó cũng không chạy luôn hay là nó chạy?
Nó chạy anh, lý anh nó chạy mà overheat.
Nó chạy mà overheat thì như vậy là chứng tỏ là trong cái thùng nước anh nó không có nước, nó thiếu nước, anh mở máy lạnh lên thì bắt được nó phải kick can thôi.
Không phải là em có đổ nước đầy đủ luôn, không là không mở máy lạnh nó cũng overheat. Cái fan nó cũng không chạy luôn, cái quạt cũng không có chạy luôn.
Nghe không được Bảo ơi.
Ý.
Dạ anh Tâm nói là anh Tâm đã đổ đủ nước vô cái bình rồi đó chú, nhưng mà nó cũng bị giống như vậy, vẫn bị overheat và cái quạt nếu mà không mở máy lạnh thì nó sẽ không có chạy.
Thì dĩ nhiên bắt buộc nó, nếu mình không có mở máy lạnh thì cái quạt nó sẽ không có chạy. Là cái điều đó là cái nó có hai cái quạt trong đó, một cái là cho cái nước cooling, một cái là cho cái hệ thống AC. Nếu mà mình mở cái máy lạnh thì bắt buộc là cái condenser quạt nó phải bắt buộc nó phải quay. Còn cái quạt kia là khi nào cái nước nó nóng 190 degree Fahrenheit thì đó bắt đầu nó engage, nó xài bởi cái temperature switch thì nó turn on cái đó, nhưng mà nó cũng có liên quan tới cái vấn đề cái máy lạnh luôn. Nếu mà mình mở máy lạnh là cả hai nó phải chạy. Còn cái trường hợp mà nó bị overheat là tức là cái cooling system của anh này nó có cái trở ngại, cần phải đem tới người tạo ở check coi.
Cái này
anh ơi, anh có thể nào giữ cái phone để nói chuyện được không anh? Tại vì nếu mà anh bỏ speaker phone lên á mà anh đang chạy xe thì cho dù Bảo hoặc chú anh Bằng rất là khó nghe anh.
Ok, để phone nó bị hư á, mở speaker nó mới nghe. Thôi ok, ba anh chị nha.
Dạ vâng, nếu như mà anh Tâm có câu hỏi gì về cái vấn đề chiếc xe của anh á thì anh có thể gọi vô cái số phone của tiệm chú anh Bằng á là 972-276-7342 anh nhé.
Ok, cảm ơn chị. Ok, anh Bằng, chào anh.
7342, dạ vâng, cảm ơn anh, xin chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tâm đã gọi vào và tham gia chương trình cùng với chú anh Bằng. Và ngay sau đây, Thảo My và bà Bảo xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, xin cô cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú anh Bằng ạ.
Dạ, tên Linh. Dạ, cho đặt hai câu hỏi. Nếu mà cháu có chiếc xe 2012 Honda Accord RS/LS đó, thì bảo chị như thế nào, có phải là khoảng chừng 7.000 mai thay xài Tenneca ngoài không? Rồi có một lần cháu bị bể bạc đạn á. Tại sao bị bể bạc đạn? Tại có người ta nói là tại vì chiếc xe mình á đi cán lề đường quá, hình như nó bị bể bạc đạn phải thay. Nếu mà vậy làm alignment nó có giúp một cái gì không hay là như thế nào? Dạ cảm ơn chú.
Dạ vâng thưa cô, nếu mà cái bạc đạn nếu mà mình lề lề nhiều lần á thì dĩ nhiên nó sẽ đổi cái dimension. Thì từ đó cái tay lái của mình nó bị lệch đi một bên phải hoặc là trái, và mình phải phát giác nó là cái bánh xe nó sẽ bị mòn góc bên phải hoặc góc bên trái, tùy thuộc vào cái xe nó ốp ở cái hướng nào. Thì bây giờ muốn tránh cái trường hợp đó thì mình đừng có nên cởi lề nữa, thì nó sẽ không có hại cho cái bạc đạn cũng như nó đổi cái dimension của cái alignment front end suspension thưa cô.
Dạ, nếu mà alignment cháu làm khoảng chừng 5 đến 7 ngày mai nó có chứ hết cái gì không hay là nó không có giúp cho nhiều vậy thưa chú?
Dạ không, cái alignment đó là mình chỉ maintain nó mỗi nửa năm một lần, hoặc là khi nào mình thay vỏ xe đó, mình muốn bảo trì cái vỏ xe này nó đừng có mòn nhanh đó, thì mình phải làm alignment để giữ nó trong cái tình trạng tốt, thì cái đó là cái việc đáng làm và nên làm thưa cô.
Dạ, cháu có một câu hỏi nữa, cái xe của cháu là Honda Accord LS 2012 á. Thì oil change như thế nào, cháu khoảng 85.000 mai, thí dụ oil change cháu thường thường cháu làm cái oil change và 7.000 mai full Titanic hình như 10 phải 10-30 á, vậy có được không chú?
Dạ vâng, thì nếu mà cô xài cái loại nhớt đó thì nó cũng được thôi, nhưng mà cái manufacturer nó đã set ở trong cái xe của cô là mỗi 5.000 mai thì cái đèn maintenance nó sẽ tự động nổi lên, thì mình thay nhớt theo đúng cái định kỳ nó, mình làm đúng. Ngoài ra mình xài những cái lubricant khác mình nghĩ nó có cái thời gian life nó dài hơn, nhưng mà thật sự ra nó sẽ không tốt bằng mình maintenance nó đúng theo cái định kỳ mà cái manufacturer, người chế tạo cái xe họ recommend cho cô.
Dạ, cho cháu có hỏi cuối cùng nữa. Cái Honda Accord 2012 khoảng chừng bao nhiêu ngày mai là tune up này nọ kia, mấy cái recommend, cái basic recommend chú nghĩ như thế nào?
Dạ biết chứ không có nghĩ thưa, nó là
dạ tôi biết chứ, sorry chứ.
Dạ nó 100.000 mai thưa cô, là một cái major. Là cũng như là nó chạy 100.000 mai, mình cần quay cái đồng hồ nó trở ngược là cái zero mai bằng cách là mình thay những cái cơ phận nó đánh lửa, hoặc là thay cơ phận nó đưa xăng vô, và sau đó mình maintain nó bằng cách là mình rửa những cái bát xăng này để nó không có bị nhiễu giọt, mà nó phải phun ra phun xương, nó giúp cho cái máy chạy nhanh hơn mà dễ đề hơn mà đỡ hao xăng hơn, là khi mà cái xương nó phun ra đó thì cái lửa nó bắt nhanh hơn. Nếu mà mình đổ cũng như mình đổ nước đó, thì cái lửa nó sẽ không có bắt bằng cái hơi xương nó phun ra. Thì từ đó nó giúp cái engine performance nó sẽ đạt được cái mục tiêu xe nhiên liệu, và cái xe nó chạy trong tình trạng là đúng cái nhu cầu mà người ta đã design ra thưa cô.
Dạ, cái đó gọi là tune up hay là cái gì, tiếng Anh gọi là cái gì nhỉ thưa chú?
Thì nó cũng gọi là cái tune up, mà nó gọi là một cái major maintenance cho 100.000 mai.
Dạ dạ. Dạ thôi, dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ,
rồi không có chi, chào cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Linh đã gọi vào để tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Dạ vâng, để tham gia để gọi vào đài và đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng thì quý vị thính giả có thể gọi vào số điện thoại quen thuộc, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và để liên tục chương trình thì Thảo My và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Hello.
Dạ vâng. Bảo Bảo và Thảo My xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Đó, có phải tôi không?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin cho biết quý danh.
Tên Michael. Xin hỏi anh Bằng á, đi cái xe 2011 á, hay 40 vỏ xe mới, ba lăng rồi, lai mình rồi, mà sao mà chạy 80 luôn luôn là bị gì anh Bằng?
Ok, cái trường hợp này anh Bằng cũng đã từng gặp người ta mới thay mới, thì anh nó coi lại cái vỏ xe của anh nó từ phát xuất, nó xuất xứ từ đâu không thưa anh?
Mua mới tân mà, mới mua mới thay 2-3 bữa nay mà chạy lên mình rồi, người ta nói nó ba lăng lại cũng hai lần mà cũng chạy 80 nè. Hồi trước đó chưa thay thì chạy rung cho lái, bây giờ thay rồi nó cũng rung luôn là bị gì.
Dạ vâng, nó có lý do của nó, nhưng mà anh có biết cái loại vỏ xe, cái tên nó là gì không anh?
Michelin.
Michelin là tất nhiên là không phải là cái loại vỏ xe như anh Bằng nghĩ. Thì cái phần này á, khi mà cái người thợ mà làm mà coi về cái front end suspension á, họ có cái trách nhiệm inspect tất cả cơ phận mà vận chuyển của cái dàn suspension này. Mà nếu tất cả nó còn nằm ở trong cái vị trí mà cái specification nó rất là tốt đó, người ta mới perform cái alignment. Thì bây giờ cái trường hợp anh vẫn bị như vậy đó, thì anh phải tới nhờ một cái người thợ đó họ đi với anh để đi ra vào cái tốc độ nào. Theo cái anh Bằng biết á, nếu mà cái xe mà chạy từ 55 mai một giờ nó bắt đầu nó rung, mà anh chạy lên trên khỏi 55 mai tới 60 mai hoặc là 70 mai thì nó hết, hoặc là anh chạy dưới 45 50 thì nó không bị, mà chỉ bị 55, thì đó là cái triệu chứng nó phát nguồn từ cái drivetrain. Cái drivetrain này nó bao gồm là cái lab và cái axle và cái bạc đạn, là những thứ nó có thể quăng vào cái thời điểm mà đúng vào cái lúc 55 mai một giờ thưa anh.
Cận này là nó từ 70 nó luôn, mà từ 80 luôn. Lỗ.
Hello, Bảo Bảo nghe được không Bảo Bảo?
Dạ, anh nói là khi mà anh chạy 70 mao thì nó không có bị rung, mà lên tới 80 là nó bị rung đó chú.
Dạ vâng, như vậy thì nó có liên quan tới cái vỏ xe ba lăng á, anh phải trở lại cái chỗ mà.
Ba lăng là quốc viên nó cũng ba lăng rồi. Thằng Đích Thâm Kha nó cũng ra là ba lăng rồi. Rồi mua trong quan mạc cũng ba lăng rồi. Ta cũng ba lăng rồi mà nó cũng bị vậy này sao?
Vâng, là sao thì bây giờ anh phải sờ mà nhờ một cái người khác nữa, họ có thể có kinh nghiệm hơn, hoặc là một cái tiệm sửa xe nào nữa đó, họ phải đi với anh để họ tìm hiểu tại sao.
Cái shop sửa xe hả? Cho chạy ra coi hả?
Dạ vâng, thì cái người đó họ đi với anh thì vào cái thời điểm đó thì họ mới có thể pinpoint được cái component mà nó bị trở ngại của anh, nó sẽ chính xác hơn.
Ok, chứ không phải là vỏ xe mà.
Well, nó có một phần của cái vỏ xe hoặc là cái ba lan mà khi một khi người ta đóng cái chì vô cho anh đó, nếu mà anh sụp ổ gà cái gì đó, cái chì này nó văng ra đi thì cái độ round của nó không còn ở đó nữa, thì anh chạy với cái tốc độ quá nhanh đó, thì nó quăng đi, nó sẽ làm cái xe rung thưa anh.
Ok, vậy cảm ơn anh Bằng ạ.
Dạ không có gì, chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Michael đã gọi vào để tham gia chương trình. Và số điện thoại quen thuộc vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị thính giả nào có nhu cầu đặt câu hỏi cùng với chú anh Bằng thì vui lòng gọi ngay vào đài nhé. Và ngay sau đây Thảo My và Bà Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello. Dạ xin chào và xin chào biết quý danh.
Dạ, Joe.
Hello.
Dạ,
vâng, mời
Bà Bảo.
Vâng, mời Joe đặt câu hỏi với
Bảo
anh Bằng.
Dạ. Chào chú anh Bằng. Này chú anh Bằng mơ màng sao đó. Tôi chỉ muốn nói cái câu, tôi không phải thợ sửa xe, nhưng mà tôi chỉ muốn nói cái câu mới nãy, cái anh mới nãy hỏi về cái radiator fan á. À, cái fan đằng trước khi mà bật máy lạnh lên á, nó mới chạy. Thì cái đó tôi có gặp trường hợp đó rồi, thì cái đó chỉ coi cái thermostat sensor thay cái đó. Hoặc thậm chí có thể thay cái con sò nước á, đóng mở nước thì quạt nó chạy lại thôi, cái radiator quạt nó chạy lại thôi.
Dạ vâng.
Hello.
Cảm ơn anh Châu đã góp ý kiến. Hy vọng hy vọng là anh Tâm có thể nghe. Hy vọng là anh Tâm có thể nghe được cái câu trả lời cái lời góp ý này của anh Châu nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Châu rất là nhiều đã tham gia chương trình.
Dạ vâng, và anh Châu cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa chú anh Bằng, thì xin bây giờ thì đáng lẽ là chương trình đã hết rồi, nhưng mà vì thính giả còn rất là nhiều trên đường dây, cho nên có lẽ là bà Bảo sẽ ưu tiên cho một vị thính giả nữa chú nhé.
Dạ vâng.
Xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello. Dạ vâng, xin chào ạ.
Xin chào bà Bảo và chú anh Bằng.
Dạ vâng, xin anh cho biết quý danh và xin đặt câu hỏi với chú anh Bằng ạ.
Anh Hoàng á.
Dạ vâng, anh Hoàng.
Hỏi chú anh Bằng á, ví dụ mình thay bốn cái vỏ xe xong, bây giờ mình rotate tới lại cái vỏ xe sau đằng trước, mình có phải đi alignment lại không?
Dạ thưa không anh, nếu mà cái trường hợp khi mà anh thay bốn cái vỏ xe mới thì anh đã làm alignment rồi, thì anh thừa biết là cái vận chuyển của hai cái bánh trước là nó full option, tức là nó quẹo trái, quẹo phải và nó lên xuống, thì đương nhiên cái cặp vỏ xe trước nó sẽ mòn nhanh hơn là cái cặp vỏ sau. Cái vỏ sau nó chỉ có cái trách nhiệm nó chạy theo cái bánh trước thôi, trong khi cái bánh trước là nó vận chuyển quẹo trái, quẹo phải, mà khi mà anh chạy với cái tốc độ nhanh mà anh và ép nó quẹo thì đương nhiên cái vỏ xe nó sẽ mài ở dưới đường, nó làm mòn cái góc của nó. Dù rằng cái alignment nó rất là tốt đi nữa thì nó cái sức, cái trọng lượng của cái xe với cái sức đẩy của nó sẽ cài ở dưới đường thì nó sẽ mòn nhanh hơn. Thì mỗi 5.000 hoặc là 10.000 mai á, thì anh nên rotate nó để cho bốn cái vỏ xe nó mòn đều với nhau. Ngoài trừ ra anh phát giác nó bị mòn góc ngoài hoặc góc trong thì lúc đó mình mới biết nó có liên quan tới cái alignment, mình mới làm cái alignment. Còn nếu nó mòn nguyên thia nó màu thì mình không cần làm cái alignment thưa anh.
Cảm ơn chú anh Bằng.
Rồi, không có chi, chào anh. Chúc anh có một buổi kẹt vui.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng đã gọi vào tham gia chương trình. Và chú ơi, bà Bảo sẽ cho một vị thính giả tiếp theo nữa chú nhé.
Dạ vâng, cứ bồn nịp đi. Chút xíu anh Bằng sẽ bắt đền. Bảo phải mua cho anh Bằng tô mì đang đói bụng.
Dạ vâng chú ơi, đừng có sợ, tại vì mì ở chợ lúc nào cũng được on sale, một thùng là chỉ có mấy đồng thôi chú.
Không ăn được mì gói nó bị súng răng chết.
Và bây giờ thì xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Hello. Xin anh cho biết quý danh và xin đặt câu hỏi cùng với chú anh Bằng ạ.
Dạ chào chị, chào anh Bằng. Dạ em tên Kiếm.
Mời anh Kiếm đặt câu hỏi với chú anh Bằng.
Dạ em có một chiếc xe 2011 Honda CR-V. Khi em mở cái nút thổi blow và thổi để mà thổi vô cái hướng của mình đó chị, anh Bằng.
Dạ vâng.
Mà có khi mà em đương xài cái vừa default mà vừa thổi vô mình cái nút đó đó.
Dạ
xong
vâng.
Em chuyển qua cái air condition, em nhấn cái nút mà cho nó thổi thẳng chỉ vô mặt thôi á, không cần thổi chân á, thì nó lại không có work, nó chỉ thổi một chỗ dưới chân, nó không có thổi lên.
Dạ vâng, cái trở ngại của anh là cái accurate nó không có đổi cái position thưa anh.
Dạ
thì
nó giống như có khi mình cái bị sáng sớm bị cái sương, bị cái sương mù, mình muốn thổi lên để mà cho nó tan cái sương mù mà nó cũng không có thổi lên được, nó hình như nó chỉ thổi dưới không à.
Dạ vâng anh, mình biết cái default mình mở nó ở cái middle giữa nóng và lạnh, rồi mình mở luôn cả cái AC thì mình mở nó lên đó, thì hai cái không khí này nó điều hòa, nó sẽ làm tan đi cái force trên cái mặt kính của anh. Còn cái vấn đề mà anh nói đó, khi anh đổi cái position đó, mà nó không có đổi là tại vì cái actuator của anh nó bị stuck, tại vì nó cái cửa nó đóng bên này ra đóng bên kia, nhưng mà somehow đó, thì anh mở nó an rồi cái nó bị frozen ở chỗ đó, anh muốn đổi chuyển hướng đó, thì nó lại không có quay, rồi đôi khi
rồi.
Nó lại quay. Thì như vậy là...
Đúng
cái...
rồi, có khi quay, có khi không quay vậy.
Dạ, thì cái accurator của anh nó bị stuck á, thưa anh.
Ồ, như vậy là mình phải thay cái accurator anh hả?
Dạ, cái accurator là cái... Nó chỉ là một cái motor, nó bắt vô cái cánh cửa mà mình điều khiển, mở cái hơi gió lên hoặc xuống, hoặc là đi ngay mặt mình. Thì đó, ba cái position đó, nó đều nằm ở trong cái điều khiển của cái accurator này. Mà khi mà cái điện trở nó đưa vô, nó đổi từ cộng trừ qua negative á, qua cái positive á, mà nó không đổi thì đương nhiên cái accurate nó không có nhận cái tín hiệu để nó đổi cái position mà nó mở cửa, thì nó là cái trở ngại, nó bị kẹt thôi, chứ không hẳn là nó đã hư hẳn, nó thuộc về cái dạng intermittent problem đó. Nhưng mà mình không có muốn nó cứ làm như vậy hoài á, cho lúc mình không có thấy được đường mà nó không làm việc thì mình nên thay nó, thưa anh.
Thay tức là cái thay cái accurator phải không anh?
Cái accurator.
Accurator.
Accurator là cái motor mà nó điều khiển cái cửa mà đấy điều khiển cái temperature của anh đó, thưa anh.
Tức là cái đó là cái motor thôi chứ không phải liên quan tới bộ phận điện anh hả?
Dạ thưa không, nó là cái motor, mà motor thì nó là cái ví sinh. Nó dễ hư hơn, nếu mà điện mà nó đã hư á thì nó sẽ không làm việc at all, thưa anh.
Ok, dạ cảm ơn nhiều nha.
Dạ thưa không có
dạ,
gì.
Cảm ơn anh.
Thì cứ để ý
dạ,
trong để ý là nếu là cái điện á thì nó liệt là nó liệt luôn, còn cái accurator mà nó hồi chạy hồi không là nó đó, thưa
đúng
anh.
Đúng rồi dạ. Dạ cảm ơn anh rất nhiều.
Rồi không có gì, chào anh. Chúc anh một weekend vui.
Vâng, cảm ơn anh Kiếm đã gọi vào tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Vâng, thưa chú, hôm nay là ngày thứ 6 mà Bảo cũng rất là vui vì hôm nay chú cháu mình đã giúp được rất là nhiều vị thính giả gọi vào mà không bị bỏ nhỡ một vị thính giả nào hết.
Vâng, cái đó là cái sự điều hợp rất là khéo léo của Bảo đó, bởi vì khi mà làm việc với Bảo anh Bằng cũng rất là thích, nhưng mà luôn luôn muốn tìm tòi những cái nụ cười đem tặng cho Bảo, nhưng mà cơ hội nó không có thì thôi, hẹn gặp lại lần khác để chúng ta có thể tạo nụ cười cho chú cháu mình và luôn cả quý vị theo dõi đài. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều còn lại đoàn tụ hạnh phúc với gia đình, qua một bữa cơm ngon và một weekend đầy ý nghĩa và nhiều sức khỏe, vui vẻ. Cảm ơn sự cộng tác của Bảo cũng như Thảo My, anh Bằng hẹn gặp lại hai cô trong chương trình kỳ tới. Không quên chúc hai cô có cái thời gian còn lại làm việc vui và một weekend như ý.
Dạ vâng, Bảo Bảo và Thảo My cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều. Và trước khi rời làn sóng, Bảo Bảo và Thảo My cũng không quên chúc chú Anh Bằng cùng với quý thính giả có một buổi chiều thứ sáu thật là ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè của mình, đặc biệt là cùng với gia đình vào một buổi chiều cuối tuần với đầy ắp tiếng cười, tràn ngập không gian hạnh phúc trong mái ấm gia đình của mình. Xin kính chào tạm biệt chú.
Wow, quá hay, quá hay.
Dạ vâng.